Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 165. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài trở thành người dân hiến vui mừng, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Corinto nhì đoạn 9 từ câu 6 đến câu 9. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời.
Hôm nay chúng ta bước vào một khía cạnh mới của bài học Đời Sống Kết Quả, đó là khía cạnh dân hiến. Trong bài học Đời Sống Kết Quả, chúng ta đã suy nghĩ về nhiều khía cạnh của đời sống liên hệ đến việc làm, nghĩa là với khía cạnh sinh sống hàng ngày, công ăn việc làm hàng ngày, nuôi sống, sinh nhai. Tôi muốn nhắc lại rất nhanh về những bài học mà chúng ta đã đi qua. Chúng ta đã được học rằng chúng ta được tạo dựng nên cho công việc làm ở trong Chúa. Chúng ta được cứu bởi đức tin qua ân điển trong Chúa Giê-xu mà thôi. Nhưng qua sự cứu rỗi, Chúa cứu chúng ta vào trong một đời sống hầu việc Chúa với những công việc mà Chúa đã sắm sẵn trước để chúng ta làm theo. Đây không phải là những công việc làm mà chúng ta làm để được cứu, nhưng đây là những công việc mà chúng ta làm vì chúng ta đã được cứu và bởi ân điển chúng ta được sắm sẵn cho những công việc này. Để qua sự hầu việc Chúa, có công việc Chúa giao phó, chúng ta biết Chúa hơn, chúng ta trở thành giống Chúa hơn và chúng ta sống động cho nước Chúa và cho ý định đời đời của Ngài. Đây là những công việc mà Chúa thẩm định trước cho đời sống chúng ta để hầu việc Chúa. Có những công việc trực tiếp liên hệ đến nhà thờ, nơi nhóm họp. Có những công việc không trực tiếp liên hệ đến nhà thờ hay là nơi nhóm họp, nhưng là công việc hàng ngày được giao phó cho chúng ta trong công ăn việc làm, trong gia đình, trong các sự liên hệ. Và chúng ta được nhắc nhở rằng là người được cứu trong danh Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta sống là chúng ta sống cho Chúa trong tất cả mọi công việc chúng ta làm. Tất cả mọi công việc của chúng ta đều là công việc thiêng liêng, đều là công việc được làm trong sự liên hệ với Chúa và làm cho Chúa với mục đích của Ngài. Trong đời sống của người Cơ Đốc, không có sự phân biệt về công việc làm thuộc về đời hay là công việc làm thuộc về Chúa. Nghĩa là không phân biệt những việc gọi là việc thiêng liêng, tương phản với công việc bình thường của cuộc đời. Vì như chúng ta đã học, tất cả mọi công việc của chúng ta đều là làm cho Chúa, vì Chúa, trong danh Chúa và bởi sức của Chúa, để hầu việc Chúa, để làm sáng danh Ngài. Cho nên tất cả đều là công việc thiêng liêng. Tất cả đều là công việc Chúa giao phó, dầu là công việc có trực tiếp liên hệ đến nhà thờ hay là nơi nhóm họp hay không. Vì thế là người tín đồ của Chúa, chúng ta luôn luôn làm công việc với thái độ rằng chúng ta làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Trong công việc ở sở làm, hay là trong công việc nhà, tại gia, hay là những công việc trực tiếp liên hệ đến nhà thờ, nơi nhóm họp, trong công việc làm sinh sống hàng ngày, trong công việc nuôi con, nuôi cái, lo gây dựng gia đình, trong công việc trực tiếp liên hệ đến nhà thờ, trong sự thờ phượng Chúa, trong sự học hỏi lời Chúa, hay giảng dạy chia sẻ lời Chúa, hay trong sự chia sẻ đức tin, làm chứng, giới thiệu Chúa cho những người chung quanh, tất cả đều là công việc của Chúa, từ Chúa, giao phó cho chúng ta bởi ân điển toàn trị từ nơi Chúa, cho mục đích đời đời của Ngài. Cho nên chúng ta sống và làm mọi sự vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, với thứ tự ưu tiên trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Cho nên người tin Chúa sống với một kỷ luật đạo đức trong công việc làm của mình, trong cương vị của người làm công, làm thợ, người thi hành công việc, hay là trong cương vị của người làm chủ, làm quản lý, làm người giao trách nhiệm, giao việc cho người khác, thì tất cả đều sống với một nguyên tắc, đó là chúng ta có một chủ ở trên trời là Chúa, và tất cả công việc chúng ta làm là làm cho Chúa, cho nên làm với thái độ bày tỏ ra bản chất sống của Chúa trong đời sống chúng ta, nguyên tắc sống trong lời Chúa được bày tỏ ra trong công việc của chúng ta, với sự đeo đuổi rõ ràng mục đích của Chúa, sự vinh hiển của Chúa, để lời Chúa không bị một người nào chê bai, nhưng tất cả đem lại sự trân quý, giá trị cao trọng của lời Chúa và của đạo Chúa. Và hôm nay trong bài học mới của chúng ta sẽ học rằng là những môn đệ của Đức Giêsu Christ, một trong những bổn phận cơ bản của chúng ta là dâng hiến từ những phần thu nhập mà Chúa ban cho chúng ta trong công việc làm. Dâng hiến là một công việc cơ bản, căn bản trong đời sống của người Cơ Đốc, trong sự học việc Chúa, trong sự thực hành nguyên tắc sống của đức tin. Tuy nhiên, thường xuyên trong đời sống của con dân Chúa, trong liên hệ với những nhu cầu tài chánh trong gia đình, trong thói quen sử dụng tiền bạc, nhiều con dân Chúa trong hội thánh bỏ qua sự trung tín dâng hiến và công việc của hội thánh địa phương của mình. Chúng ta cần trở lại trong sự dạy dỗ nhắc nhở của lời Kinh Thánh rằng nếu chỉ quan tâm lo chu toàn cho nhu cầu riêng của mình thì chưa đủ và không đủ. Chúng ta cần phải sống một đời sống làm việc lành. Việc lành đây là bông trái của đức tin, là kết quả của sự cứu rỗi, là sự đáp ứng trong tinh thần thờ phượng đối với Chúa. Cho nên một trong những việc lành kết quả của đức tin, bông trái của sự cứu rỗi, bằng chứng của sự thờ phượng, đó là sự dâng hiến đều đặn cho nhu cầu của những tín hữu và cho công việc rao truyền tin lành ở trong hội thánh. Và chúng ta muốn vâng theo lời của Chúa dạy về việc dâng hiến cách vui lòng, rộng rãi và hy sinh. Phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học về vấn đề trở thành người dâng hiến cách vui mừng sẽ là hai đoạn 8 và 9 trong Cô-rinh-tô nhì. Và chúng ta sử dụng câu Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 6 tới câu số 9 làm nền tảng, làm cái neo, làm câu gốc. Cho nên chúng ta sẽ đọc ba câu Kinh Thánh này trong một vài bản dịch khác nhau để quen thuộc về điểm chính mà sứ đồ Phao-lô đang muốn nhấn mạnh. Rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại đọc hai phần Kinh Thánh trong đoạn 8 và đoạn 9 của Cô-rinh-tô nhì. Bây giờ chúng ta sẽ đọc câu gốc Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 6 tới câu 9 bản truyền thống. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Bản dịch mới 2000. Anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên giúp tùy lòng mình đã định, không phải vì miễn cưỡng hay bị ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người hiến tặng một cách vui lòng, Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em mọi ân phúc dồi dào, để anh chị em luôn luôn có được đầy đủ trong mọi sự, lại còn dư dả để làm mọi việc lành. Như Kinh Thánh chép, Ngài đã ban phát rộng rãi, Ngài ban cho kẻ nghèo khó, sự công chính của Ngài tồn tại đời đời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 6 đến câu số 9 bản nhuận chánh. Khá nhớ rằng ai gieo bỏng sẻn thì gặt bỏng sẻn, ai gieo rời rộng thì gặt rời rộng. Mỗi người hãy theo lòng mình đã dự định, chớ phàn nàn hay là vì ép buộc, vì Đức Chúa Trời thương yêu kẻ vui lòng quyên trợ. Đức Chúa Trời có thể khiến mọi ân huệ được dư dật trên anh em, hầu cho anh em đầy đủ trong mọi sự luôn luôn, có thể làm mọi việc lành cách dư dật, như có chép rằng, người đã rải ra, đã giúp kẻ nghèo, sự nhân nghĩa của người còn lại đời đời. Bản phổ thông. Nên nhớ điều này, ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy lòng mình mà dâng, đừng dâng một cách miễn cưỡng hay gượng ép, vì Thượng Đế yêu người vui lòng dâng hiến. Ngài có thể cho anh chị em dư dả ân phúc để có thể dâng hiến cho các việc thiện. Như Thánh Kinh chép, người rộng rãi giúp đỡ kẻ nghèo, những việc từ thiện người làm còn lại đến đời đời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 6 đến câu 9 bản hiện đại. Xin anh chị em nhớ rằng, ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy theo lòng mình đã định mà dâng hiến, không dâng một cách miễn cưỡng hay vì bị ở vào thế chẳng đặng đừng. Vì Đức Chúa Trời yêu người thường dâng hiến cách vui lòng, Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em mọi ân phước cách dư dật để anh chị em luôn được đầy đủ mọi mặt. Hầu anh chị em có thể chia sẻ một cách rời rộng trong các công tác từ thiện, như có chép rằng, người nào rải của mình ra giúp người nghèo khổ, công đức của người ấy sẽ trường tồn mãi mãi. Phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc xong, Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 6 đến câu số 9 là một phần trong sự trao đổi liên hệ bao quát mà sứ đồ Phao-lô đã thực hiện với các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô. Thực chất của cuộc trao đổi là như thế này. Sứ đồ Phao-lô trước đó đã kêu gọi tất cả các hội thánh người ngoại, tức là không phải người Do Thái, nôm na là các hội thánh ngoại quốc, để góp phần chia sẻ cho hội thánh tại Jerusalem để cứu giúp những tín hữu Do Thái đang rất túng ngặt tại đó. Sự dâng giúp này cũng tỏ ra rằng các tín hữu dân ngoại mong muốn hiệp một với những tín hữu của người Do Thái vẫn còn cư ngụ quanh khu vực của thành Jerusalem. Nơi đây là một sự bày tỏ hiệp một rất là quan trọng cho hội thánh, vì hội thánh của người Do Thái và hội thánh của người dân ngoại tất cả là một ở trong Chúa Giêsu, trong sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu và trong sự cứu rỗi của tất cả những người thuộc về Chúa. Chúa đã làm cho tất cả được hòa thuận với Đức Chúa Trời và được hòa thuận với nhau. Sứ đồ Phao-lô giải thích sự hiệp một này một cách hết sức là cặn kẽ và rất là quan trọng ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 11 trở đi. Vậy anh em, tức là những tín hữu người ngoại, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là những người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì, hãy nhớ lại lúc trước. Trong thuở đó anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dựa vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi, vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm hòa cho nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập lên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Đức Thánh Linh. Sự hiệp một của hội thánh người ngoại và hội thánh của người Do Thái là điều chắc chắn phải xảy ra, chắc chắn phải được thiết lập. Vì tin lành của Đức Giêsu Christ sẽ không đi vào trong thế giới chung quanh nếu không trên căn bản của sự hiệp một giữa hội thánh người ngoại và hội thánh của người Do Thái. Vì thế hành động cứu trợ của hội thánh người ngoại cứu giúp những tín hữu Do Thái đang túng ngặt tại Jerusalem là một biểu tượng rất rõ ràng về sự hiệp một giữa hai bên, vì cả hai đã được hiệp làm một ở trong Chúa, đã được đem lại gần với nhau trong Đức Giêsu Christ. Cho nên trong thơ đầu tiên cho hội thánh người Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô dạy các tín hữu của mỗi hội thánh dâng hiến hàng tuần trong hội thánh mình, trong đó có số để vùi giúp các tín hữu tại Jerusalem. Như vậy sẽ dễ dàng cho sứ đồ Phao-lô để khi đến nhận tặng phẩm này thì ông không phải mất quá nhiều thời giờ khi phải đi thâu góp số tiền mà họ đã hứa dâng. Trong thơ thứ nhì gửi cho các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô, ông thúc giục họ phải làm theo sự cam kết mà họ đã đưa ra trong một năm trước đó. Vì đang xét đến tình trạng xung khắc ở trong hội thánh tại Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô e rằng họ không thực hiện được đến nơi đến chốn điều mà họ đã hứa. Cho nên kết quả của sự trao đổi này, chúng ta có được những lời chỉ dạy rất là đầy đủ về sự dâng hiến trong tất cả các thư tín gửi cho các hội thánh. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu đọc phần Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 1 đến câu số 4. Về việc góp tiền cho các thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành lại tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền dâng hiến của anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục đọc trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 và đoạn 9 để nhận sự dạy dỗ của lời Chúa về vấn đề dâng hiến trong hội thánh. Những sự học hỏi của chúng ta về ý định của Chúa, về nguyên tắc sống, về nguyên tắc phục vụ, về đời sống theo Chúa mà Chúa muốn thẩm định cho chúng ta đều đến từ nơi lời Kinh Thánh. Vì thế, khi chúng ta tìm cầu ý Chúa, thì chúng ta để thì giờ để đọc lời của Chúa và để cho lời của Chúa có chỗ đứng trước hết và trên hết và chủ động trong mọi sự suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta đến với lời Chúa trong sự thuần phục, trong sự lắng nghe, trong thái độ sẵn sàng làm theo. Cho nên rất quan trọng khi chúng ta đến với lời Kinh Thánh, chúng ta muốn để thì giờ cho lời Kinh Thánh được rao truyền giữa bằng chúng ta khi chúng ta đọc và lắng nghe. Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 bắt đầu từ câu số 1. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedoan. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn, thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và này xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tít đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Vậy thì, như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy cho anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước anh em là người thứ nhất, chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ, hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng tiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xuôi lòng tít cũng ân cần với anh em thế ấy. Vì người nghe lời tôi khuyên và cũng bởi lòng sốt sắng thì người tự ý đi đến thăm anh em. Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các hội thánh, là những điều người đã làm vì đạo tin lành. Vả lại, người đã được các hội thánh lựa chọn để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhân đức này, là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. Chúng tôi nhờ đó tránh khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như vậy, vì chúng tôi tìm tòi điều lành chẳng những ở trước mặt Chúa mà cũng ở trước mặt người ta nữa. Chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người có lòng sốt sắng mà đôi phen chúng tôi đã thử thách trong nhiều dịp. Lần này, vì có người có lòng rất tin cậy anh em, thì chắc là càng sốt sắng hơn. Ấy vậy, nói về Tít, thì là bạn bè tôi và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em. Còn như hai anh em kia là sứ giả của các hội thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. Vậy, anh em ở trước mặt các hội thánh, hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em. Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ thì không cần viết thêm cho anh em nữa, vì tôi biết anh em sẵn lòng và tôi đã khoe về anh em với người Macedoan nói rằng người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng sốt sắng của anh em lại đã dục lòng nhiều người khác. Xong tôi lại đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Tôi e rằng nếu người Macedoan đến với tôi, thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng, còn anh em không kể đến. Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sửa cổ bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho của ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng. Hãy biết điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thiết của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đầy đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng, Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bán để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách dâng hiến, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc dâng hiến dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong những sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ và vì có lòng rộng rãi về sự dâng hiến của anh em đối với họ cùng với mọi người. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm vì có Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Hai đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc qua, Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 và đoạn 9, gồm tóm những sự dạy dỗ rất là căn bản và rất là chi tiết về nguyên tắc dâng hiến trong hội thánh. Sứ đồ Phao-lô cô đọng những nguyên tắc dâng hiến này trong câu gốc mà chúng ta đã đọc. Bây giờ chúng ta muốn đọc lại để thiết lập một căn bản suy nghĩ cho chúng ta. Cô-rinh-tô nhì đoạn 9, câu số 6 tới câu số 9. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu cả dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng, người đã rải ra đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Trong cuộc trao đổi của Phi-e-rơ với Hội Thánh Cô-rinh-tô, chất chứa những nguyên tắc cốt lõi hướng dẫn chúng ta phải suy nghĩ thế nào về việc dâng hiến, cũng như việc dâng hiến liên hệ ra sao với nguồn tài lực có hạn của chính mình. Sứ đồ Phao-lô nêu lên một nguyên tắc cơ bản trong nghề làm nông để hướng dẫn sự suy nghĩ của các tín hữu Cô-rinh-tô về tầm quan trọng của việc thực hiện cho xong cam kết mà họ đã đưa ra trước đó một năm. Ông viết, nếu anh em gieo ra nhiều, rõ ràng trước đó một năm, Hội Thánh Cô-rinh-tô đã hứa dâng cách rộng rãi, cách vui mừng, đã cam kết dấn thân, bày tỏ sự hiệp một với các tín hữu tại Hội Thánh, người Do Thái tại Jerusalem, với định ý dâng hiến cách rộng rãi, với sự cam kết bày tỏ lòng hiệp một. Thì bây giờ sứ đồ Phao-lô nhắc nhở lại họ với sự cam kết này, đồng thời nhắc nhở một nguyên tắc của Kinh Thánh, đó là họ sẽ nhận lại được phước hạnh từ nơi Chúa một cách nào đó trong đời sống của họ, y theo sự giàu có rộng rãi của chính Chúa. Vì lẽ đó, ông khuyên họ hãy dâng điều chi họ đã định dâng, hãy làm trọn điều hứa nguyện của mình, hãy làm xong sự cam kết. Vì vậy, mỗi cá nhân hay là đơn vị gia đình cần phải ngồi lại để quyết định trong sự cầu nguyện dưới nguyên tắc của lời Kinh Thánh về cách nào mình phải dâng hiến, bao nhiêu mình phải dâng hiến, thái độ nào mình phải dâng hiến, và thế nào mỗi gia đình, mỗi cá nhân phải dấn thân để làm đến nơi đến chốn lời hứa nguyện này, sự cam kết này. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở lại cho họ rõ ràng là họ phải dâng hiến với sự sẵn lòng, xuất phát ra từ ao ước đáp ứng nhu cầu của anh em, và không suy đi tính lại về nhu cầu riêng của mình. Vì tất cả mọi người đứng trên lời hứa của Chúa, đó là Đức Chúa Trời có thể ban ơn cho chúng ta để chúng ta luôn có đủ nguồn tài lực đáp ứng với các nhu cầu của mình và của hội thánh và của công việc chung mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để mỗi chúng ta thi hành trong hội thánh và qua hội thánh. Chúng ta cần phải nhận ra mình là một chi thể của gia đình hội thánh địa phương và cũng là một phần tử của rất nhiều hội thánh trên khắp thế giới. Cho nên chúng ta cần chủ tâm sẵn lòng dành riêng một khoản để đóng góp cho gia đình hội thánh địa phương trong công việc Chúa tại hội thánh địa phương của chính mình. Và khi được kêu gọi thì cũng đã sẵn sàng, cũng đã dành riêng một khoản để hỗ trợ các hội thánh khắp nơi trên thế giới trong nhu cầu của các hội thánh và trong nhu cầu của sự giảng đạo tin lành khắp thế giới. Tất cả là về sự vinh hiển của Chúa và nhằm góp phần cho sự tiến bộ của tin lành khắp mọi nơi. Đây là một phần không thể thiếu được trong các số việc lành mà Đức Chúa Trời đã dựng nên từ người chúng ta để thực hiện cho công việc Chúa và cho danh của Chúa.
Nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cũng hiến cho cha, bước đi theo thánh y ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho cha, chết cho ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình cha, tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho cha, bước đi theo thánh y ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho cha, chết cho ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Đem con về nhà cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.